Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đồng chí Phương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh được điều động chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Xây dựng môi trường sư phạm kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, sáng tạo là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thịnh Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 và 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Các trường dân tộc nội trú Bắc Ninh có nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp hơn 3.700 tỷ đồng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thiếu tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Về phía tỉnh Bắc Ninh dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định số 2521 ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, điều động chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030. Trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương bày tỏ tin tưởng đồng chí Vương Quốc Tuấn, người có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ, cùng tập thể thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nỗ lực phấn đấu đưa Thái Nguyên phát triển nhanh bền vững trong giai đoạn mới. Tin tưởng với quá trình rèn luyện phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí Vương Quốc Tuấn sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy tốt vai trò lãnh đạo tại địa phương mới. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Vương Quốc Tuấn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên tiếp tục đoàn kết đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ sáng tạo, đem hết sức lực trí tuệ, tâm huyết và khát vọng cống hiến cùng toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, góp phần cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên đón nhận đồng chí là một người con của quê hương và nhận được sự cộng tác hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ, cùng cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm và khát vọng vươn lên không ngừng. Bên cạnh đó, tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan trung ương đối với tỉnh. Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với quê hương Bắc Ninh kinh Bắc văn hiến, giàu truyền thống văn hóa lịch sử, khoa bảng và nặng nghĩa trọng tình đã sinh thành, nuôi dưỡng và đào tạo đồng chí trưởng thành như hôm nay.
Từ giờ phút này, tôi xin phép được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đón nhận tôi với tư cách là người con và có quê hương thứ hai tại mảnh đất Thái Nguyên tươi đẹp trong trái tim và hành động của mình. Tôi trân trọng cảm ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh và các cơ quan nơi tôi đã công tác đã luôn quan tâm tạo điều kiện để tôi rèn luyện, trưởng thành. Đồng thời, tôi trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu dấu đã luôn chia sẻ, đồng hành và là điểm tựa vững chắc với tôi trong suốt 25 năm công tác vừa qua.
Phát huy vai trò của tổ chức đảng, các đoàn thể trong nhà trường, xây dựng môi trường sư phạm kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, sáng tạo, để mỗi thầy cô giáo là tấm gương mẫu mực, mỗi học sinh đều được phát huy năng lực sở trường của mình. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 11. Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương, các sở ngành tỉnh cùng các thế hệ thầy và trò nhà trường. Trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 được thành lập năm 1965. Trải qua 60 năm phát triển, nhà trường không ngừng lớn mạnh về quy mô và chất lượng, trở thành địa chỉ giáo dục uy tín của tỉnh Bắc Ninh. Hiện trường có 36 lớp với 1.555 học sinh. Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư đồng bộ, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn luôn thuộc top đầu tỉnh, với trên 70% học sinh khá giỏi. Tỷ lệ tốt nghiệp duy trì từ 99% trở lên và trên 90% học sinh trúng tuyển đại học cao đẳng nguyện vọng 1. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 đã được Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tặng hoa chúc mừng, phát biểu chung vui với thầy trò nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 trong 60 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục, ban hành nhiều chủ trương chính sách tạo thời cơ và động lực mới cho toàn ngành, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ cho các trường, trong đó có trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý giảng dạy và học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý và giáo viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và tinh thần đổi mới, coi đây là nhiệm vụ then chốt quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
Phát huy vai trò tổ chức đảng, các đoàn thể trong nhà trường, xây dựng môi trường sư phạm kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, sáng tạo, để mỗi thầy cô giáo là tấm gương mẫu mực, mỗi học sinh đều được phát huy năng lực sở trường của mình. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất, mở rộng các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng năng khiếu, khơi dậy niềm đam mê học tập, sáng tạo cho học sinh. Quan tâm giáo dục toàn diện cho học sinh cả về đạo đức, tri thức, kỹ năng, lý tưởng sống và trách nhiệm công dân, giúp các em trở thành những con người phát triển hài hòa, có tri thức, có khát vọng cống hiến, có bản lĩnh, hội nhập và làm chủ tương lai, biết trân trọng truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê và lòng yêu nghề, góp phần vào sự nghiệp đổi mới phát triển giáo dục của tỉnh và của đất nước. Nhân dịp này, tập thể nhà trường vinh dự được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có thành tích trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển nhà trường. Nhiều cá nhân được khen thưởng.
Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước vào sáng ngày 15 tháng 11. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Quốc hội. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng chủ trì hội nghị. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các xã phường trong toàn tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Coi đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra trong thời điểm quan trọng khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội 14 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội nêu bật những điểm mới của cuộc bầu cử. Thời gian bầu cử ấn định ngày 15 tháng 3 năm 2026, sớm hơn khoảng 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước đó. Các mốc thời gian hiệp thương công bố danh sách người ứng cử giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được điều chỉnh tương ứng. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần thực hiện đúng yêu cầu tại chỉ thị 46 của Bộ Chính trị, cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tiếp đó, các đại biểu được nghe đại diện các cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt triển khai chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử, quy trình các bước hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử và kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo tổng hợp giải đáp các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác bầu cử. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội 14 của Đảng. Đánh giá cao sự chủ động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan chuyên môn trong việc chuẩn bị chu đáo nội dung hội nghị. Tổng Bí thư nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, nên các cấp các ngành địa phương cần bắt tay ngay vào hành động, làm việc thật cụ thể, thiết thực, hiệu quả, không hình thức, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của nhân dân cả nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm cần quán triệt để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức các hội nghị hiệp thương ở các cấp để lập danh sách người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân theo đúng quy trình luật định. Tổng Bí thư cũng lưu ý quá trình tổ chức cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan đơn vị từ trung ương đến địa phương, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Tất cả vì mục tiêu chung là tổ chức thành công cuộc bầu cử.
Cũng trong sáng ngày 15 tháng 11, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Trường Tiểu học Ngọc Sơn, xã Hoàng Vân. Trường Tiểu học Ngọc Sơn, xã Hoàng Vân là điểm sáng về chất lượng giáo dục toàn diện, kỷ cương, thân thiện và sáng tạo. Nhà trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 lần thứ 2 vào tháng 11 năm 2023. Nhiều năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc, nhận cờ thi đua Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng khen Bộ Giáo dục Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ. Hiện nhà trường có 32 lớp với hơn 1.100 học sinh, 51 cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất khang trang hiện đại, thư viện hơn 10.000 đầu sách, khu vui chơi thể thao xanh, sạch đẹp, đáp ứng tốt yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông. Theo ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng trao huân chương lao động hạng 3 cho tập thể nhà trường, biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của thầy và trò nhà trường. Đây là vinh dự và cũng là động lực để nhà trường tiếp tục phấn đấu trong những năm tới đây. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường cần triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về phẩm chất đạo đức nhà giáo, năng lực chuyên môn, sáng tạo trong dạy và học, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường Trung học cơ sở Đông Phú đã không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng giáo dục. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay nhà trường đã trở thành một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục địa phương. Năm 2006, nhà trường vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 và duy trì cho đến nay. Nhân dịp này, nhà trường đã vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích dạy và học năm học 2024-2025. Đây là dịp để thầy và trò trường Trung học cơ sở Đông Phú cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của nhà trường và của ngành giáo dục Việt Nam, tiếp tục viết tiếp những trang sử mới vững vàng, tự hào, sáng tạo.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ngoài nâng cao chất lượng dạy và học, hệ thống các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh còn có nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Trong đó có việc khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có được nhà nước đầu tư, lồng ghép tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt văn hóa, dạy tiếng mẹ đẻ đối với học sinh. Qua đó góp phần nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Phóng sự được phóng viên Hoa Tâm thực hiện tại trường phổ thông dân tộc nội trú Sơn Động, ngôi trường thuộc huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh. Chúng tôi có dịp được tham dự buổi học giới thiệu tìm hiểu nét văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc Việt Nam diễn ra ngay tại Thư viện Xanh của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Xuân Động. Ấn tượng đầu tiên khi chứng kiến 95% học sinh là dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Giao, Cao Lan, Sán Chay, Sán Chí hào hứng tham gia những giờ học như thế này. Những đồ dùng sinh hoạt đặc trưng, trang phục, các vật dụng chế tác từ tự nhiên như cối giã gạo, các dụng cụ làm nông, vật dụng bếp núc hay nhạc cụ truyền thống, tất cả đều phản ánh rõ nét đời sống tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Và tiết học càng trở nên đặc biệt hơn với sự dẫn dắt của cô giáo cũng chính là đồng bào dân tộc. Cô giáo Hoàng Thị Xuyên, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Sơn Động chia sẻ.
Nhà trường sẽ tổ chức vào các cái buổi tối hoặc là những cái ngày nghỉ mà học sinh ở lại trường sẽ cho các em sinh hoạt tại nhà sàn này để trao đổi, giao lưu và gìn giữ, phát huy những cái bản sắc tốt đẹp của dân tộc mình. Xã hội hiện đại này có một số những cái địa phương, thậm chí là trong gia đình các em là có thể ông bà bố mẹ nói tiếng dân tộc, nhưng đến thời kỳ các con là không hầu như là không giao tiếp được bằng tiếng dân tộc, có thể nghe được nhưng mà nói thì là rất là hạn chế. Thì trong khi mà các em được sinh hoạt tại câu lạc bộ ở trường thì các em cũng tự tin hơn trong cái quá trình giao tiếp tiếng dân tộc của mình.
Em Hoàng Phương Thanh, lớp 7A trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Sơn Động hào hứng nói:
Giao lưu với thầy cô bằng những cái có thể là những tiếng dân tộc, bằng những tiết học hát then đàn tính, tạo sự gần gũi cho chúng em đối với thầy cô. Góp phần đó là chúng em cũng sẽ được tìm hiểu, trau dồi kiến thức qua những cái tiết học đó để gọi là biết thêm về bản sắc dân tộc mình, rất là đa dạng phong phú.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết năm học 2025-2026, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Sơn Động có tổng số 14 lớp với 441 học sinh ở cả hai cấp học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Bên cạnh việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường còn tổ chức các lớp học tiếng mẹ đẻ, lớp đàn tính, hát then, đồng thời thực hiện lồng ghép giáo dục truyền thống trong các giờ học văn hóa, thành lập các câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc, tổ chức các chương trình văn nghệ, giao lưu văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền từ bỏ tập tục lạc hậu, vi phạm pháp luật như tảo hôn, hôn nhân cận huyết đối với học sinh. Ông Đinh Huy Trương, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh khẳng định về hoạt động của trường.
Với đặc thù học sinh là đa số các em học sinh dân tộc, nên là ngay từ đầu vào là chúng tôi cũng đã có kế hoạch là tổ chức kiểm tra để phân hóa đối tượng học sinh. Chúng tôi cũng thường xuyên là tổ chức cho các thầy cô là tham gia các lớp tập huấn và đặc biệt là khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. Thế thì ngoài cái nhiệm vụ giáo dục phổ thông ra thì với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú thì đối tượng học sinh là các em có những cái tổ chức cái hoạt động giáo dục đặc thù thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hàng tuần. Khi các tuần các em ở lại thì chúng tôi đều tổ chức những cái hội thi dưới góc độ là của các em học sinh thôi, thế nhưng mà cũng để gìn giữ và phát huy cái truyền thống văn hóa dân tộc của các em.
Với đặc thù học sinh nội trú phần lớn thời gian ở trường nên các em học sinh coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Tại đây các em không chỉ được tìm hiểu rõ hơn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, được học tập, sinh hoạt, giao lưu với bạn bè, cộng đồng dân tộc khác để có ý thức bảo vệ, lan tỏa và phát huy. Mà đây còn là sự chuẩn bị những điều kiện, hành trang tốt nhất về tri thức, sức khỏe, phẩm chất đạo đức để các em bước ra xã hội rộng lớn hơn, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các sở ban ngành của tỉnh đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Ngọc Trì, xã Lâm Thao vào sáng ngày 15 tháng 11. Thôn Ngọc Trì hiện có hơn 1.080 hộ dân với 4,1 nghìn nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, hàng năm thôn đều đạt làng văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa năm 2025 đạt hơn 95%, luôn giữ danh hiệu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu chung vui với bà con tại ngày hội, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng vui mừng khi thấy chi bộ, ban lãnh đạo khu dân cư và ban công tác mặt trận đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, đóng góp có hiệu quả vào việc xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và những thành tựu đã đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy ước của thôn, phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí của thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục động viên hỗ trợ người dân tham gia phát triển kinh tế và hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng thôn Ngọc Trì phần quà trị giá 20 triệu đồng. Ban công tác mặt trận khu dân cư thôn được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024-2025.
Thôn Hồ xã Bảo Đài vừa tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc và ra mắt mô hình làng quân dân. Thôn Hồ có 220 hộ với 1.070 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Hồ đã vươn lên giành được nhiều kết quả tương đối toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng được củng cố, các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hàng năm tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa từ 90% trở lên, nhiều năm liền đạt danh hiệu làng văn hóa. Tại ngày hội, thôn Hồ xã Bảo Đài và tiểu đoàn 124, trung đoàn 284, sư đoàn 365, quân chủng phòng không không quân thống nhất ký kết quy chế phối hợp xây dựng mô hình làng quân dân. Theo đó, mô hình nhằm nâng cao và tạo điểm nhấn trong hoạt động phối hợp kết nghĩa giữa địa phương và đơn vị, góp phần củng cố xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Nhân kỷ niệm 51 năm ngày tái lập 16 tháng 11 năm 1974, 16 tháng 11 năm 2025, cựu chiến binh Trung đoàn 54, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 đã tổ chức gặp mặt cựu chiến binh các tỉnh phía Bắc và cựu chiến binh Quân đoàn 3 tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, anh hùng của Trung đoàn. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 54, Quân đoàn 3 đã luôn đoàn kết, phát huy tài năng nghị lực, đóng góp nhiều chiến công cho cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Nay trở về đời thường, những người lính năm xưa của Trung đoàn Pháo binh 54 và các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 vẫn phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của hội viên cựu chiến binh, gương mẫu chung tay xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khu công nghiệp Hòa Yên có diện tích 256,68 ha, tổng mức đầu tư là trên 3.700 tỷ đồng. Quyết định nêu rõ, dự án khu công nghiệp Hòa Yên với tổng diện tích 256,68 ha được chia làm hai giai đoạn thực hiện, trong đó giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích 60 ha. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai giai đoạn 1 phát sinh một số bất cập vướng mắc cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khu công nghiệp Hòa Yên tỉnh Bắc Ninh tỷ lệ 1 trên 2.000 là cần thiết và đảm bảo theo quy định tại khoản 2 điều 45 và khoản 2 điều 46 của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Nội dung điều chỉnh gồm quy hoạch sử dụng đất và điều chỉnh chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, trong đó điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại 5 vị trí.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi vừa ký quyết định số 1448 ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa năm 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo quyết định, tổng diện tích đất trồng lúa được chuyển đổi năm 2026 là 938,3 ha, gồm đất chuyên trồng lúa 163,28 ha, đất lúa một vụ 775,02 ha. Tại các xã phường Liên Bão, Phù Khê, Đại Lai, Nhân Thắng, Đông Cứu, Nam Sơn, Chi Lăng, Mão Điền, Trạm Lộ, Song Liễu, Tự Lạn, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tân Yên, Phúc Hòa, Nhã Lam, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến, Đồng Việt, Tân An, Lạng Giang, Tiên Lục, Tân Dĩnh, Kép, Lục Nam, Đông Phú, Nghĩa Phương, Bảo Đài, Bắc Lũng, Trường Sơn, Chũ, Kiên Lao, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Tân Sơn, Đèo Sa, Tây Yên Tử, Vân Sơn, Sơn Động, Đại Sơn, Tuấn Đạo, An Lạc. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn xã phường năm 2026, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn xã phường năm 2026 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
Thực hiện kế hoạch 133 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2030 có thể chủ động sản xuất và đáp ứng tối thiểu 95% nhu cầu về giống lợn, 85% nhu cầu về giống gia cầm. Tỷ lệ giá trị sản phẩm chăn nuôi được sản xuất theo quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt 60% trở lên. Tổng đàn vật nuôi được nuôi theo quy mô trang trại chiếm trên 65% tổng đàn vật nuôi của tỉnh. Để hoàn thành các mục tiêu, tỉnh tập trung phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, ứng dụng công nghệ sản xuất các loại chế phẩm sinh học, thảo dược, hợp chất thiên nhiên an toàn và thân thiện môi trường. nghiên cứu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học, phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học để sản xuất và quản lý giống vật nuôi, phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi với quy mô công nghiệp lớn theo hướng đối tác công tư, khai thác phát triển nguồn gen giống vật nuôi bản địa theo hướng hàng hóa, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu theo lợi thế vùng miền gắn với du lịch, ứng dụng mã số, mã vạch phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng giống, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp giống vật nuôi theo hình thức đối tác công tư.
Với xu thế phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị canh tác, bảo vệ môi trường, những năm gần đây nhiều hộ dân của tỉnh Bắc Ninh đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ sinh học vào nuôi trồng thủy sản. Tại xã Trung Chính, mô hình nuôi thâm canh cá chê đồng thương phẩm được Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Bắc Ninh triển khai thí điểm đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Phương pháp này đã giúp các hộ chăn nuôi thủy sản nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời mở ra hướng đi mới cho bà con trong việc mạnh dạn đưa những con đặc sản vào nuôi trồng. Ghi nhận của phóng viên Quốc Hưng. Hơn 40 năm gắn bó với nghề nuôi cá, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Cường, thôn Trình Khê, xã Trung Chính, chủ yếu nuôi theo hướng thâm canh truyền thống, dựa vào kinh nghiệm, nên thời gian chăn nuôi mỗi vụ thường kéo dài, cá chậm phát triển, năng suất chỉ ở mức trung bình. Cuối tháng 5 vừa qua, ông được Trung tâm Khuyến nông và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Bắc Ninh lựa chọn đưa vào thí điểm 0,5 hectare mô hình nuôi thâm canh cá chê đồng thương phẩm bằng công nghệ sinh học. Không chỉ được hỗ trợ 50% giống thức ăn và chế phẩm sinh học, hộ tham gia mô hình còn được cán bộ của trung tâm thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn quy trình kỹ thuật. Ông Cường nói.
Khi mình nuôi, mình áp dụng vào cái khoa học kỹ thuật, vào cái công nghệ và cái con cá trực tiếp dưới ao. Qua quá trình mình nuôi sau khoảng một tháng, mình thấy cái tỷ lệ đạt mà không tưởng tượng nổi.
Mô hình nuôi thâm canh cá chê đồng thương phẩm bằng công nghệ sinh học được áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, từ chế phẩm sinh học xử lý môi trường ao nuôi đến thuốc thảo dược có nguồn gốc tự nhiên được trộn vào thức ăn thay thế kháng sinh, giúp cá tăng sức đề kháng, giảm ô nhiễm và đảm bảo an toàn thực phẩm. Các chế phẩm sinh học được sử dụng định kỳ, đúng liều lượng, giúp hạn chế khí độc trong ao, cá khỏe mạnh, lớn nhanh, tỷ lệ hao hụt thấp. Sau 5 tháng nuôi thả thí điểm, tỷ lệ cá chê đồng sống đạt 93%, trọng lượng bình quân 200 g một con, năng suất ước đạt 37,2 tấn một hecta, dự kiến thu lãi khoảng trên 300 đến 350 triệu đồng một hecta, cao gấp 2 lần so với phương pháp nuôi cá truyền thống. Kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để các hộ nông dân có thể triển khai nhân rộng mô hình. Thông tin thêm về điều này, ông Nguyễn Ngọc Ninh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Bắc Ninh cho biết.
Cá chê trên thị trường là từ khoảng 46 đến 52.000 một kg, mà cái giá thành để sản xuất ra cá thì nó khoảng 39.000 đồng. Như vậy là mỗi cái kg cá lại khoảng 10.000 đồng, là mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho hộ. Trên cơ sở kết quả của mô hình thì chúng tôi cũng mời các hộ nông dân có đủ điều kiện đến để học tập một kinh nghiệm, từ đó có thể nhân rộng ra các cái địa bàn khác ở trên toàn tỉnh.
Thành công bước đầu của mô hình nuôi thâm canh cá chê đồng thương phẩm bằng công nghệ sinh học không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn thực phẩm. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 16 tháng 11. Khu vực phía đông có mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 73%. Khu vực phía tây có mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 70%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 71%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc thời lượng của chương trình Thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Huyền và Hoài Nam, cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.